Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài kinh 117 là đề cập đến chánh đạo hay còn gọi là thánh đạo. Nguyên tác tựa đề của bài kinh là Đại Kinh 40, dùng con số 40 để phân tích giá trị hành trì của Pháp trên nền tảng thánh đạo 10 nhánh. Mỗi nhánh gồm có hai hướng thiện và hai hướng ác, tổng cộng 4 hướng của 10 nhánh thì ta có con số 40. Trọng tâm của bài kinh này là hướng dẫn chúng ta nhận diện cách thức để định giá được đâu là con đường chân chính có khả năng hướng chúng ta đến nhân cách của bậc thánh, và đâu là con đường thông thường dẫn đến những phước báo mà việc hưởng thụ nó có thể làm cho các nhân tố tích cực bị tiêu sạch sành sanh. Có nghĩa là có rồi mất đó. Chánh đạo trong tiếng Pali gọi là Sammamagga, nhằm mô tả về bản chất giá trị chân lý của con đường mỗi chúng ta chọn lựa như là một lý tưởng để đi, cũng còn được gọi là thánh đạo Arya Magga, nhằm mô tả một cái giá trị chuyển hóa cho đối tượng đang đi trên con đường đạo từ tư cách là một người phàm. Sau một thời gian hành trì có mặt trên con đường đó, nhân phẩm, giá trị đạo đức sẽ trở thành cao thượng, vượt lên trên người bình thường, tức trở thành thánh hiền. Nói một cách khác là bài kinh này vẽ ra một con đường hữu học mà đích điểm cuối cùng của nó là vô học, đặt ra cho chúng ta một cái khả năng và yêu cầu rất là thích đáng rằng là hễ là người phàm ta phải học, học đạo lý của bậc thánh, học với tâm niệm là hành trì, để kiến thức mà ta đạt được từ con đường tâm linh này chính là sự sống của mình. Từ việc có nhu cầu học, học 10% cho đến 100%, cho đến việc ta hoàn tất sự học để không còn một mục đích tâm linh cao thượng nào là chưa đạt được, để đến lúc đó sự học mới được xem là dừng. Con đường học này gồm có tất cả là 10 chi nhánh, bắt đầu bằng chánh kiến, như là một người đạo diễn, như là một người viết kịch bản, và cũng kiêm diễn viên, để đặt mình trong một quỹ đạo mà sự đi của nó phải có mục đích với những giá trị cao thượng, an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Chánh kiến đây khác với cái từ chính kiến của ngành chính trị và xã hội học, tức là quan điểm về chính trị của các đảng phái nhằm xây dựng một đất nước phát triển theo cách riêng với những chính sách riêng của đảng phái đó. Còn chính kiến trong Phật giáo là một cái từ về nhận thức luận mà giá trị của nó là đạo đức học, là cái nhìn với nhãn quan chân chính mà việc đi theo nó chỉ mang lại an vui, hạnh phúc tự nội và đồng thời góp phần xây dựng một xã hội an vui, hạnh phúc bên ngoài. Người có chính kiến tức là cái nhìn chân chính, không nhất thiết phải là một người cầm cân nảy một quốc gia hay là quan to chức lớn mà vẫn có thể góp phần tạo dựng và mang lại một hạnh phúc bình an. Để cho chánh kiến đạo diễn thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu đi trên 9 bước còn lại là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Hai chi nhánh còn lại đó là dành cho các bậc thánh, mà phần lớn ta biết đến là bát chánh đạo thôi, như là yếu tố quan trọng nhất của tứ diệu đế, giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh, hay là giúp cho một người khổ đau rũ bỏ được các muộn phiền, sống một cách lâu dài với hạnh phúc bền vững. Những người phàm mà muốn có được hạnh phúc thì chỉ cần thực tập 8 điều chân chính đầu, còn muốn chứng đắc được quả vị thánh thì ta phải học thêm hai cái chánh trí và chánh giải thoát. Vì trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất, là tinh hoa của đạo Phật, được sánh ví như là viên kim cương, có thể nghiền nát tất cả nỗi khổ niềm đau, mà không có nỗi khổ niềm đau nào có thể thương tổn, ảnh hưởng, chi phối, tác động đến nó được. Nhờ có trí tuệ như thế cho nên hành giả đang trên con đường thực hiện được 50%, 70% hay là 100% các giá trị giải thoát. Có hai điểm đặc biệt mà ta lưu tâm trong bản kinh này. Thứ nhất là cách thức trình bày thứ tự xuất hiện của các cái chi nhánh chân chính trên con đường thánh hay là con đường chính đạo. Chánh định đưa lên hàng đầu. Sở dĩ như thế là mục đích của bát chánh đạo hay là thập chánh đạo đó, là nhằm giúp cho tâm của hành giả được lắng trong, khỏi các phẫn đục của phiền não, tham, sân, si, các tâm lý vị ngã trung tâm, thái độ ích kỷ, hoặc là những biến thái tâm lý từ ba gốc rễ phiền não vừa nêu. Hành giả khi hành trì con đường chánh định như vậy sẽ trở thành một người rất định tĩnh, không còn nỗi sợ hãi, những nỗi lo vô cớ, những bấn loạn tinh thần, các dao động, thái độ trầm cảm hay là những thói thất về quan niệm liên hệ đến tính lý tưởng và là con đường mà mình đang đi qua hay là đã đi qua hoặc là tiếp tục sẽ đi qua. Do đó giá trị chánh định sẽ mang lại an vui hạnh phúc đích thực, nói cái khác nó là kết quả. Còn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm là 7 yếu tố không thể thiếu để có được chánh định. Bản kinh này xác định là nơi nào có chánh định thì nơi đó có chánh trí, nơi nào có chánh trí nơi đó có chánh giải thoát. Quan trọng nhất là từ sama, tức là chánh, ở trong từng chi phần của con đường đạo. Nếu định được hiểu nôm na theo dịch ngữ chữ Hán là tỉnh lự, sự suy nghĩ lắng yên, hay để cho tâm mình được lắng yên, thì không thể nào phản ánh được giá trị chiều sâu tâm linh mà người đang thực tập và sống với nó đang có. Một người quá mỏi mệt với công ăn việc làm, ngồi lặng yên ở công viên, không còn thiết tưởng màng đến bất cứ cái gì nữa, không vì thế mà được gọi là có chánh định, tức là có được sự tập trung tỉnh lự thôi chứ không phải là định. Trọng tâm của năng lực định theo định nghĩa truyền thống tâm linh của nhà Phật là hành giả không còn để cho tâm mình bị dướng dính bất cứ một hình thái nào với tất cả những thái độ tích dục. Thứ hai, không để cho tâm bị dướng dính chao đảo trước bất kỳ một hiện tượng thuận hay là nghịch đang diễn ra trong mình, xung quanh mình hay thế giới vật lý. Thứ ba, năng lực tâm sáng suốt làm cho người đó trở nên vững chãi và thảnh thơi. Do đó không có bất cứ một tác động tiêu cực nào có thể làm cho người đó hồi đầu trên lý tưởng chân chính. Do đó chánh định được nêu ra đầu tiên như là yếu tố dẫn đến sự giải thoát. Đức Phật còn phân tích thêm, nếu chánh định được hỗ trợ bởi 7 yếu tố chánh đạo còn lại cộng với sự nhất tâm bất loạn của hành giả thì chánh định đó được nâng lên ở một tầng cấp tâm linh cao hơn, gọi là thánh chánh định hay là chánh định thánh. Cho nên năng lực chánh định này làm cho hành giả trở thành một bậc thánh. Nó khác với các trạng thái thực tập yoga hoặc là thư giãn cảm xúc, thư giãn tâm lý, thư giãn những căng thẳng. Những cái thư giãn căng thẳng đó chỉ là một sự rũ bỏ những muộn phiền diễn ra trên não trạng đó, và nó chỉ là một cái tảng băng mặt nổi có chiều sâu nhất của tâm thức bên trong, gắn liền hoặc là dục, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, vẫn còn là uy quyền. Thì hành giả giàu có yên tĩnh ở trong thời gian ngồi 5 ngày, 7 ngày đi nữa vẫn không được xem là chánh định. Khi chánh định không có thì thánh đạo sẽ bị đóng bít. Vấn đề đặt ra với chúng ta, để có được chánh định thì hành giả phải thực hiện thực tập ngồi hay là các động tác còn lại, đi, đứng và nằm. Câu trả lời trong phần lớn kinh Đại Pali, ngồi vẫn là yếu tố không thể thiếu để giúp cho các giác quan đóng bít các phương tiện dính mắc của chúng đối với thế giới trần cảnh. Khi hành giả được an tịnh, tĩnh lặng các hoạt dụng tâm lý của tham sân si, thì lúc đó yếu tố quán tưởng sẽ giúp cho hành giả tiến sâu vào đời sống nội tại. Từ đó hành giả có thể vận dụng các phương pháp đi, đứng, ngồi, đưa đi, đứng, nằm để hỗ trợ thêm. Nghĩa là ngoài những thời khóa mà định có mặt ở trong ngồi, thì hành giả cũng cần phải có mặt và thiết lập chánh định trong các động thái còn lại. Như vậy là hành giả luôn luôn sống ở trong biển định hay trạng thái định. Do vậy chất liệu ai là hạnh phúc đó sẽ có mặt một cách rất là lâu dài, chứ là không còn mang tính điều kiện một cách là ngắn hay là tạm thời nữa. Điểm đặc biệt thứ hai, khi trình bày 6 yếu tố chân chính của thánh đạo, Đức Phật đều nêu ra một cái bộ 3 chương vạc, bao gồm chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, vốn được xem như là 3 nền tảng căn bản hỗ trợ cho các chi phần thánh đạo còn lại. Nghĩa là hành giả nào nếu thực tập chánh đạo mà không gắn liền chánh tinh tấn và chánh niệm trên nền tảng của chánh kiến, thì tất cả các giá trị đạt được đó, nó chỉ là phước báo hữu lậu. Tức là đầu tư buổi sáng là có thành quả buổi chiều, sau rồi là hết. Ngồi niệm Phật ta được trạng thái an vui thoải mái, nhưng mà rời khỏi thời khóa hoặc là đạo tràng tu tập, tâm vẫn hoàn y nguyên. Cái phước báo hữu lậu giúp cho mình được thoải mái liền, nhưng mà sau đó nó hết. Cho nên đó, đối với các hành giả có nhu cầu tu tập cao, đặc biệt là người xuất gia, thì việc huấn luyện tâm làm thế nào để có được cái phước vô lậu, tức là thành quả an vui hạnh phúc lâu dài, tối thiểu là bắt phới chuyển trên con đường tâm linh, mới chính là thước đo và là điểm đến cuối cùng của sự thực tập. Trên nền tảng phối hợp giữa chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm vào 5 chi phần còn lại, ta thấy giá trị con đường thánh đạo đó được thực hiện một cách rất là toàn mỹ và hiệu quả đạt được cũng khá cao. Trên cơ sở đó, Đức Phật lần lượt phân tích các yếu tố còn lại, bắt đầu bằng chánh kiến. Thứ nhất, chánh kiến được định nghĩa là năng lực nhận thức có tính năng đạo diễn hành vi từ nhận thức, thái độ, cảm xúc, lời nói, việc làm, giao tế ứng xử của con người. Thứ hai, nó là nguồn năng lực giúp cho con người có thể phân định được đâu là chánh và tà, lợi ích và tác hại, nên và không nên, để giúp cho mỗi người có thể tự định đoạt trên nền tảng quyết định, chọn lựa tự do ý chí, đi trên con đường ngày càng chân chính, ngày càng an vui và hạnh phúc hơn. Đó là định nghĩa khá bao quát. Một cách chi tiết và cụ thể, chánh kiến được hiểu là nhận thức trên nền tảng của tứ diệu đế, ứng xử trên nền tảng của nhân quả, giao lưu tiếp xúc trên nền tảng của vô ngã, và mọi nhận thức luận đều diễn ra ngoài ba điều vì nêu, luôn luôn ứng hợp với vô thường. Thái độ nhận thức và ứng xử như thế được gọi là có chánh kiến. Vì đó tu tập theo bất kỳ pháp môn nào, nếu hành giả bỏ rơi nhân quả hai lớp của tứ diệu đế, vô thường vô ngã và duyên khởi như là quy luật vận hành của vũ trụ hay là nhân quả vật lý vũ trụ, thì người đó đang sống ở trong mê tín dị đoan hoặc là ở mức độ tương đối của nhận thức chứ chưa thể được gọi là chân chính. Chánh kiến có hai loại: chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Chánh kiến vô hữu lậu được định nghĩa là trạng thái và thái độ nhận thức chân chính nhưng được sử dụng cho mục đích tạo phước và hưởng phước ở trong cuộc đời, cho nên kết quả là người đó vẫn còn tiếp tục trong tiến trình tái sinh khi làm thân phận này, lúc làm chủng loại nọ, hoàn toàn bị chạy theo nghiệp hoặc là phước hoặc là bị tội. Nền tảng căn bản của chánh kiến hữu lậu bao gồm các điều đạo đức như là tin có giá trị của chia sẻ, tin có giá trị của tín ngưỡng tâm linh, tin có quả báo thiện ác từ những hành vi đạo đức, tin chắc chắn rằng sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng mà có sự kế tục, có người tiền thân và có người hậu thân có mối liên hệ nhân quả với nhau, tin rằng cha mẹ sinh ra không phải là để thỏa mãn tính dục mà là có nhân duyên cho nên tạo ra con như là hoa trái của tình yêu với sự thương và chăm sóc, tin rằng là có hóa sinh từ chủng loại này sang chủng loại khác, và tin rằng là có những bậc đạo đức chân chính, có các tu sĩ tu hạnh đàng hoàng làm nền tảng hạnh phúc cho đời. Thì tất cả những niềm tin như vừa nêu được gọi là niềm tin của chánh kiến, mà giá trị phục vụ của đó là phước hữu lậu đó. Nói cách khác là ta học tập về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, nhân quả, ứng báo chỉ để với mục đích là tích tụ kiến thức thôi. Và người nào có thái độ học Phật để tích tụ kiến thức thì người đó trước sau gì cũng có thái độ là phô trương kiến thức. Khi có một cái tôi nào đụng lại với cái nhu cầu được phô trương của mình thì sự tranh luận hơn thua trong trí thức sẽ có mặt. Cho nên các giá trị chuyển hóa học được từ chánh kiến không phục vụ cho sự tu tập nhưng lại là cái phương tiện và là cái cơ hội để dẫn đến tính cách là mâu thuẫn xung đột giữa mình và người, cho nên kết quả đạt được của nó chẳng là bao. Để có được chánh kiến hữu lậu thì ta chỉ cần học 10 ngày về Phật học với một vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn và đi vào ngay trung tâm của Phật pháp, hoặc ta có thể tham dự các lớp giáo lý hay là tham dự các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, v.v. Và chỉ cần nỗ lực thực tập theo thì trong vòng vài ngày, chậm hơn là vài tháng, vài năm, từ một con người có nhiều kiến chấp, thành kiến từ nền tảng của phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa, ý thời chính trị, ta có một cái nhìn chánh kiến trên nền tảng của nhân quả, duyên khể, vô ngã, vô thường. Cái này không khó lắm. Có thể mình không hiểu hết chiều sâu của nó, nhưng một cách nền tảng và căn bản ta có thể ứng dụng được. Thì quả báo hiện thời của người tu tập chánh kiến hữu lậu đó là trở thành một con người rất là sáng suốt, rõ ràng. Nếu vận dụng vào kinh tế làm ăn đó, thì người đó đầu tư đâu là trúng to lắm. Ngay cả trong giai đoạn người ta bị khủng hoảng tài chính toàn cầu, người có chánh kiến đầu tư trên nền tảng của nhân quả vẫn là người giàu. Trong lúc người ta thất điên bát đảo thì những người có chánh kiến vẫn đứng gọi là một cách bền vững, không có bị chao đảo gì cả. Nhưng mà rồi sau khi kết thúc mạng sống này, tái sanh qua một kiếp sống mới với một thân phận mới, các hạt giống chánh kiến đó không có gì đảm bảo để được lưu giữ và được phát huy một cách trọn vẹn như người đó muốn. Cho nên các vị làm ma tái sinh khi còn sống là thầy của học trò mình, nhưng khi qua đời đó thì trở thành là trò của học trò mình, phải nhờ đến các vị cao đệ tìm kiếm dựa trên nền tảng của di chúc để đưa vào phục hoạt chức vị của mình. Trên nền tảng đó, chế độ giáo dục tâm linh cao cấp và nhiều gấp mấy lần so với những chú tiểu bình thường được áp dụng. Cho nên từ đó vị hậu thân sẽ thăng tiến trên con đường tâm linh nhanh chóng hơn là những người bình thường. Như vậy ta phải có những phương tiện hỗ trợ để duy trì chánh kiến từ đời này sang kiếp khác, thì lúc đó ta mới hy vọng được là có cơ hội để đạt được loại chánh kiến thứ hai mà kinh này nói, đó là chánh kiến vô lậu, tức là sử dụng năng lực kiến thức về nhân quả duyên khởi vô thường vô ngã để hướng đến sự giải thoát, không còn bị rơi rớt ở trong cảnh giới của con người, của ngạ quỷ, của các loài động vật, hay là con người ngoài hành tinh chư thiên và A-tu-la v.v. Không còn rơi vào cõi dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Nói chung ta có thể nói chánh kiến là cái thấy về đạo ở một con người đã thuần thục trong đạo, lấy các dưỡng chất của đạo để làm tư trang và sự sống của bản thân. Cho nên dầu bất kỳ trong hoàn cảnh nào, hành giả đó vẫn đang sống ở trong sự an vui và hạnh phúc. Thì các giá trị tâm linh mà người đó đạt được đó là bậc thánh, siêu thế, và không bao giờ bị lui sụt, thối chuyển hay là lạc hậu đối với đạo đức và tâm linh. Như vậy, tùy theo mục đích sử dụng mà kiến thức chân chính đầu tiên của con đường chánh đạo hay là thánh đạo sẽ giúp cho hành giả trở thành là hưởng phước ở hiện tại và kiếp sau, hay là trên cái đài đó ta không màng đến các cái quả phúc hiện tại để tu tập tâm linh trở thành bậc giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Sở dĩ Đức Phật đưa ra hai loại hữu lậu và vô lậu trong từng chi phần của thánh đạo là bởi vì ngài thấy rất rõ người tại gia không có nhu cầu giải thoát. Cho nên thực tập bát chánh đạo hay là thánh đạo đối với người tại gia đó là hữu lậu, tức là phước, hạnh phúc, bình an, phát triển bền vững và không bị đắm lụy ở trong sự hưởng thụ này. Còn đối với người xuất gia không nên bị vướng vào trong cái phước hữu lậu mà phải mạnh dạn vẫy tay chào với nó để hướng đến con đường vô lậu. Trong 153 bài kinh của Trung Bộ và năm mấy bài kinh của Trường Bộ, mấy ngàn bài kinh còn lại của Tăng Chi và Tương Bộ Kinh, thì đây là bộ kinh, bài kinh duy nhất phân loại hai giá trị tâm linh hữu lậu và vô lậu của thánh đạo hay là chánh đạo. Đó là dữ liệu rất là đáng trân trọng. Trên nền tảng đó ta nên tạo ra các loại sản phẩm tâm linh cho người tại gia khác và nhẹ hơn là sản phẩm tâm linh của người xuất gia. Hôm qua, hôm kia và hôm kia, khi tôi có mặt ở tại tỉnh Hội Phật giáo Bình Định thuyết giảng tại 40 chùa, số lượng quần chúng ở mỗi nơi gần 1.000 vị tham dự khóa lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà, cơ hội tiếp xúc với các Phật tử địa phương giúp cho chúng tôi hiểu thêm được cái tâm niệm của một số hành giả với tư cách là tại gia, nhưng đang nhón chung vỗ tay về cái tầm nhìn và tâm đạo của người xuất gia. Cả hai vợ chồng đều đến, ông chồng thì nhờ chúng tôi nói như thế này: thầy cố gắng, tôi biết rất rõ là vợ tôi thân tượng thầy lắm, cho nên nhờ thầy nói cho vài câu để cho bà đừng có đi chùa nữa. Từ lúc bà đi chùa nhiều quá, bà cấm giận tôi nè, tối không ngủ chung, tiền thì xài riêng, rồi mọi thứ đều là riêng hết, không có gì là chung. Lúc đầu tôi chịu quả, tôi đi chùa, đi theo, đi riết rồi tôi chán quá, tôi không đi nữa. Mà không đi nữa thì bà lại có cơ hội muốn đi xuất gia hơn. Cho nên đứng trước nguy cơ đó, mong thầy nói cho ít câu để bà tu bớt bớt lại chút xíu, đừng có tu rất khô kiệu. Sau đó 2 tiếng thì bà vợ lại, bà gặp, bà nói: thầy ơi, đang tu ngon lành đó, ông chồng cũng chở chứng, cho nên ông gây trở ngại quá. Do đó thầy nói, ổng rất thân thượng thầy đó, thầy nói làm sao cho ổng là rũ bỏ bớt mọi chối buộc, làm ăn chi mà để giàu sang quá, 2-3 căn nhà rồi, tiền xài xài mà không cần mỗi ngân hàng của ông hết, bám víu theo làm gì, để ông buông bỏ bớt thì tôi mới rảnh tay đi tu. Bây giờ bên vực ai nè, đứng về phía ông chồng thì bà vợ buồn, đứng về phía bà vợ thì ông chồng buồn, chứ tôi tạo cơ hội để cho cả hai người cùng có mặt và nhờ những người khác đã đặt câu hỏi giùm để mình trả lời, trả lời nó đúng vô tâm trạng của ông vợ, của bà vợ và ông chồng, để cho cả hai cùng thông cảm hơn. Chứ bằng không một trong hai bên phải nghĩ rằng là ông thầy trả lời có thiên vị, mặc dù đã được yêu cầu cái việc thiên vị đứng về phía mình. Tức là hai bên đó, mỗi bên phải nhượng một chút. Bà vợ tu nhiều quá, đang trong tình trạng là xe lửa cao tốc 400 cây số một giờ trên đường đạo, còn ông chồng là đang chạy loại xe hơi với tốc độ của Việt Nam là 50 cây số một giờ, chạy nhanh hơn chút xíu là sợ bị bắn tốc độ. Thì giờ ông chồng chạy chậm quá thì ông phải nâng tốc độ lên mà đừng bị vi phạm luật giao thông tâm linh. Còn bà vợ chạy tốc độ gấp 10 lần ông chồng thì phải hãm phanh lại bớt để từ từ cho người kia ta theo kịp chứ. Mình muốn quá chỉ đạt được cho mình, rồi riết rồi chồng và con bỏ đạo luôn. Khi chúng tôi phân tích như thế, ông chồng ông gật đầu liên liệu đó, đúng đó thầy, tôi thấy nhiều người như vậy lắm á. Ông dám nói ra là ông bị vậy, ông nói nhiều người như vậy lắm. Vậy đó là khi quý bà tôi tu thì cũng phải nhớ thương được ông chồng mình chút xíu. Tôi cho con đường vô lậu thì mình trở thành người giải thoát hết rồi. Và trên thực tế đó, người đời sống tại gia thì khó được vô lậu lắm, bởi vì vô lậu đặt trên nền tảng của là chuyển hóa tính dục, không còn mãi mê, không còn hưởng thụ, không còn vướng dính gì về nó nữa. Nên làm như thế thì hạnh phúc gia đình sẽ bị đổ vỡ. Còn nếu như ta cảm thấy là đời sống tại gia không còn đủ áp phê nữa, thì ta có nên trình bày thật tâm nguyện của mình để được người còn lại đồng tình cho phép mình đi xuất gia. Cách đây vài tháng cũng có hai vợ chồng tu học với chùa Hoằng Pháp, cả hai thì tuổi chạc khoảng chừng 30 hoài, và sau khi đi tư vấn đây đó vẫn chưa thỏa mãn, đến gặp chúng tôi thì người chồng trình bày như thế này: thầy ơi, con sẵn sàng hy sinh, giống như Gia Du Lần La, ngược lại với tình huống của Phật Thích Ca, là con là nam, con hy sinh cho vợ mình đi tu với một điều kiện mong mỏi duy nhất là mong cho vợ mình thành đạt đạo quả thôi, còn hai đứa con lo hết. Nó rất là ngon lành, và vợ mừng dữ lắm, nói là hôm nay đi chỗ này chỗ nọ đó, ông nói còn lập lờ thôi chứ không nói được dứt khoát như bây giờ, chứ phải nói dứt khoát bây giờ là con đã trở thành tu sĩ lâu rồi thầy. Thì hỏi ra chút xíu phân tích lý do nào mà anh sẵn sàng đồng ý cho vợ đi tu. Thầy nói giờ không đồng ý thì chỉ cũng đòi đi tu thôi, cho nên thà phát nguyện cao thượng để mình trở thành được người ta nhớ đến còn hơn cấm đoán người ta đi rồi ta còn gọi là buồn mình nữa. Nói gì nói với cái sự tiếc nuối bên trong vẫn còn. Cho nên sau một thời gian phân tích thì ta thấy là chưa đủ bản lĩnh để hy sinh cho vợ mình đi. Và hai đứa con, một đứa mới 3 tuổi, đứa mấy tháng, chứ tôi yêu cầu đi tu vậy thì cũng không nên, vì ai sẽ lo? Người cha đóng vai trò là người mẹ đâu có thể nào chu đáo, người mẹ đóng vai trò làm luôn chức năng người cha có thể vẫn chu tất về vấn đề giáo dục cho con. Cho nên nếu muốn đi tu đó thì cũng đừng nên vội vã lắm, tại vì tu là suốt cả cuộc đời mà, thậm chí nhiều kiếp về sau nữa. Còn bây giờ hai đứa con đang trông mong vào tình thương yêu của mình, mà làm như thế đó thì nếu mình không có sở trường gì sau khi đi tu, đóng góp cho đạo cũng không lớn, mà việc lo trách nhiệm chu toàn bổn phận của người mẹ và người vợ bị khiếm khuyết đi. Sau khi phân tích như vậy thì anh chồng mừng lắm. Rồi cuối cùng là hai vợ chồng đồng ý là nếu có đi tu thì tính 10 năm sau chứ không bây giờ nữa. Đưa hai câu chuyện đó ra để chúng tôi chỉ muốn nói một điểm. Đối với người tại gia, con đường hủ lậu là vừa chừng. Đối với người xuất gia, con đường hủ lậu là quá thấp, cho nên phải hướng đến vô lậu. Vô lậu theo nghĩa đen đó của từ là sự rỉ sọt. Giống như một cái ly, nó bị nước một chút xíu, nước nó nhỉ, rọt, nó nhỉ xuống. Rỉ thời gian là nó sạch sành sanh, không còn gì hết. tu tập tâm linh mà mình bị rỉ sọt bởi bất cứ một yếu tố tiêu cực nào xấu đạt, thì tất cả những cái phước mà người đó có thể đạt được hay là thành quả tu tập có thể chứng đắc được đó, đó là hưởng thụ cái phước thôi. Mà người tại gia thì cần cái đó, người xuất gia thì cần giải thoát. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu tất cả người xuất gia đều với tư cách là tại gia nhưng lại sống với tâm xuất gia. Lại càng sai lầm và nghiêm trọng hơn nữa nếu người xuất gia với hình thức là xuất gia nhưng lại sống bằng cái tâm hữu lậu của người tại gia, thì niềm tin với Phật pháp sẽ bị sụp đổ đối với quần chúng. Do đó ta phải xác định rõ cái hướng đi của mình, như là một sở trường, như là một đóng góp, như là một phận sự. Sau đó Đức Phật phân tích về sự phối hợp giữa chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Ai nỗ lực tinh tấn đoạn trừ các tà kiến bao gồm niềm tin mê tín, tin vào sao hạn, tin vào số phận, tin vào tự nhiên, tin vào thượng đế, tin vào các thần linh, tin vào thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan công, đều là những người chưa có chánh kiến. Ở đây ai không có thờ những cái tượng đó trong nhà giơ tay. 1, 2, 3, 4. Này chắc phải buồn 50 phút. Cả 100 người mà chỉ có 4-5 người giơ tay là không thờ các tượng đó thôi. Như vậy là ta vẫn chưa đủ chánh kiến kể từ khi trở thành Phật tử, vì tin rằng là còn có mai sủi hên xui, rồi được ban phước hay là bị giáo quả, bị giáng quả. Cho nên khi nỗ lực trừ tà kiến thì ta sẽ đồng lúc đó thành tựu được chánh kiến. Thì cái nỗ lực như thế được gọi là chánh tinh tấn. Và lúc nào ý thức của mình cũng đau đáo chăm chăm đầu tư một cách trọn vẹn về việc nỗ lực đoạn trừ tà kiến để an trú cho chánh kiến, thì cái đó được gọi là chánh niệm. Như vậy trong hành động chánh kiến ta đã có chánh tinh tấn và chánh niệm rồi. Và chánh tấn chánh niệm này có mặt ở các chi phần còn lại của thánh đạo. Kế tiếp là chi thánh đạo chánh tư duy, được định nghĩa là năng lực tư duy phân biệt chánh tà. Nó khác với chánh kiến là cái năng lực nhận thức hay là cái tầm nhìn rộng hơn. Còn tư duy nó chỉ là một cái suy nghĩ thôi, mặc dù suy nghĩ là cả một tiến trình. Còn chánh kiến là cả một tiến trình của nhận thức, nó có một cái khoảng thời gian, một cái chu kỳ dài hơn, tức thời gian cũng dài hơn, không gian cũng rộng hơn. Còn chánh tư duy đó, từ sự việc cụ thể, bất cứ ai nếu thực tập để cho dòng suy nghĩ của mình không dính díu gì đối với yếu tố tính dục, đối với lòng tham, đối với sân và đối với thái độ muốn hại người khác, thì cái đó được gọi là đang sống với chánh tư duy. Còn thái độ suy nghĩ nào mà nó dính với dục, với lòng tham, với sân, với si, thì cái đó được gọi là tà tư duy. Cái này khó làm lắm. Ra ngoài đường mà thấy đồ rơi không có chủ, tay mình thấy ngứa ngứa, ngồi xuống lượm lên là biết là còn tà tư duy đó, thế lòng tham. Đi ra đường thấy ai đẹp đẹp, giờ không thấy ai hết, liếc chút xíu cũng là tà tư duy. Hoặc là đang ngồi giảng đây mà cơn gió thổi qua, mùi cá kho, cá kèo, cá lóc vậy đó, cứ làm nướng ở bên đường Sư Thiện Chiếu, chảy nước miếng, cũng là tà tư duy. Vì hưởng thụ trên sự sống của các loài động vật này, tức là sự sát hại đó. Như vậy là trong một ngày đó, không mấy khi ta giữ được 24 giờ trọn vẹn chánh tư duy. Có lúc nghĩ này, có lúc là đâm chiêu cái nọ, lúc mơ tới cái kia, lúc là còn toàn là sống ở trên mây không, mơ mơ màng màng như trong giấc chi bao, đều được gọi chung là tà tư duy. Chánh tư duy hữu lậu được định nghĩa là vận dụng suy nghĩ chân chính không liên hệ hoặc là có khả năng giải trừ thái độ tham ái, thái độ sân hận, thái độ si mê và thái độ tác hại, nhưng chỉ vì mục đích hưởng phước báo mà thôi. Đối với thái độ tư duy lìa dục thì người đó có được một hạnh phúc gia đình với một mái ấm, chung thủy một vợ một chồng. Có nhiều người đứng đắn đàng hoàng, không bao giờ nghĩ tưởng đến bất cứ một hình ảnh nào ngoài chồng và vợ chính thức của mình. Dầu cho những người khác có nhiều lợi thế về ngoại hình, điều kiện kinh tế, vị thế xã hội và thái độ giao tế v.v., ta vẫn hài lòng với cái ta đang có. Thì cái đó được gọi là chánh tư duy, nhưng mục đích là để bảo đảm và duy trì hạnh phúc mái ấm mà thôi. Còn có người không để cho tâm của mình khởi lên những ý niệm của lòng sân, giận, hận thù, ghét bỏ, chán chê, bực tức, cao có, quạo quọ, bực dọc, chỉ vì mục đích là muốn nỗ lực thiết lập hòa bình giữa mình và người, để luôn luôn mình sống ở trong sự bình an. Tức là có một cái mục đích rất là cụ thể, cũng là hết sức là chân chính. Và cũng có những người mỗi khi thể hiện tư duy là không muốn cho mình làm hại ai, chỉ vì sợ rằng là làm như thế luật pháp sẽ nghiêm trị, tù đầy sẽ trừng phạt mình, cho nên muốn mình được bình an, do đó không muốn khởi lên bất cứ một ý niệm hại ai, huống hồ là giết chóc. Như vậy các giá trị tư duy chân chính đó chỉ để phục vụ cho hạnh phúc ở hiện tại mà thôi, được gọi là chánh tư duy hữu lậu. Còn chánh tư duy vô lậu là cũng trên nền tảng các loại tư duy, tầm cầu, suy nghĩ, chuyên chú tâm, hướng tất cả các giá trị này về con đường tâm linh và thánh đạo, để mong cho mình trở thành một bậc thánh trọn vẹn và đầy đủ. Người tu thì phải cố gắng nỗ lực đạt được cái trình độ này, còn người xuất tại gia chỉ cần ở mức độ đầu là hưởng thụ an vui hạnh phúc là đủ rồi. Trong sự phối hợp thì ai nỗ lực tinh tấn dứt trừ các tà tư duy để thành tựu được chánh tư duy thì điều đó được gọi là chánh tinh tấn. Ý niệm, ý thức lúc nào cũng nghĩ về đối hoài về con đường dứt trừ tư duy sai lầm liên hệ đến tham sân si về tức dục, thì cái đó được gọi là đang sống ở trong chánh niệm của chánh tư duy. Kế tiếp Đức Phật phân tích về chánh ngữ. Chánh ngữ thường có mặt khi mà con người có được chánh kiến về chánh tư duy. Vì ngôn ngữ là một cái phương tiện truyền thông được phát xuất khi chúng ta cảm thấy là có một nhu cầu chia sẻ nhận thức và tầm nhìn của mình, hay là nối kết các cái tín hiệu thông tin ở trong ngôn ngữ để giúp cho chúng ta nhận diện, hiểu về một vấn đề trên một cái hệ quy chiếu với một cái hệ thống mặt ước nhất định nào đó, để tình trạng ổn định không bị hỗn loạn hay là lẫn lộn giữa vật A và vật B. Con người có phước báo hơn các loài động vật là vì có được hệ thống ngôn ngữ với văn phạm hoàn chỉnh. Mặc dù cho đến bây giờ rất nhiều dân tộc thiểu số chỉ có ngôn ngữ nói chứ không có ngôn ngữ viết, nhưng nó vẫn là một hệ thống phước báo nếu so với các loài động vật nói chung, vì ngôn ngữ và tín hiệu ngôn ngữ của họ hết sức là giản đơn, chưa đủ sức để mô tả được chiều sâu của cảm xúc, của tư duy, của tầm nhìn. Định nghĩa chánh ngữ được hiểu nôm na là tất cả mọi phương tiện phát ngôn bằng miệng hay là chữ viết thoát khỏi thái độ gây chia rẽ, trái với sự thật, tạo ra tình trạng sử dụng những ngôn ngữ độc địa kém văn hóa, hoặc là toàn nói những điều tán gẫu cho hết giờ hết khắc. Ngày trong kinh được gọi là nói những lời phù phiếm. Thì ai có thái độ và luôn thực tập được như thế được xem là đang sống ở trong thói quen của chánh ngữ. Chánh ngữ cũng có hai loại: chánh ngữ hữu lậu và chánh ngữ vô lậu. Đối với chánh ngữ hữu lậu thì mục đích phát ngôn và truyền thông của chúng ta trên bốn khuynh hướng là tuyên bố sự thật, nói lời đoàn kết, nói lời có văn hóa và lịch sự, nói lời có lợi ích và ý nghĩa, chỉ với mục đích duy nhất là đắc nhân tâm, có được tình cảm xã hội, có được mối quan hệ tốt trong cuộc đời, có được cái uy tín và có được sự quý trọng ở tha nhân. Đối với người tại gia, chừng đó là đủ rồi. Bởi vì sự rắc rối do phương tiện truyền thông á rất là cao, nhất là trong thời hiện đại này. Khi có internet, khi có các website, khi có các email, thì hầu như là mỗi khi bắt đầu với nhau một điều gì đó, người ta sẵn sàng là đấu tố lẫn nhau. Cái thông tin trước đây viết thơ nạc danh chỉ truyền được chừng vài chục người, rồi có máy photo truyền ra vài trăm người, vài ngàn người, có internet có thể hàng tỷ người, hàng triệu người, và vĩnh viễn còn hoài ở trên không gian ảo đó. Cho nên một thông tin sai lầm nó dẫn đến sự đổ vỡ và tổn thất cao hơn rất nhiều với cái thời gian trước khi công nghệ thông tin này có mặt. Do vậy, nếu ta biết dùng chánh ngữ với những cái giá trị như vừa nêu, truyền bá trên các phương tiện truyền thông của internet, website và các hộp thư điện tử hay là các diễn đàn điện tử như dân, thì lệ lạc của nó cũng không cùng tặng. Lợi bạn nó có sẵn, người có tâm thiện ích và tích cực đó thì hướng về cái lợi, còn kẻ không có tâm ý tích cực đó thì suốt ngày trâu đầu vào những cái chuyện hơn thua hận thù đó. Bao Thoát là một phần mềm, cũng là một website lớn cho phép ta sử dụng mở trở thành những diễn đàn giao lưu với nhau trên toàn cầu miễn phí 100%. Thì vào trong số khoảng chừng 20 mấy nghìn các cái room thảo luận á, thì ta thấy là các room của Việt Nam là chiếm khoảng 300, mà tức là nhiều nhất ở trên thế giới. Việt Nam là nhiều room nhất. Và vào trong các room Việt Nam thì quý vị thấy là đấu đá, chửi bới, hận thù, thanh toán, nó nặng, nó nhẹ, lẫn nhau nhiều hơn bất kỳ các cái trang web hay các cái room của những ngôn ngữ khác. Như là hận thù của người Việt Nam đối với người Việt Nam cũng cao, là do vì người ta không biết sử dụng chánh ngữ hữu lậu để mang lại niềm an vui hạnh phúc trong các phương tiện truyền thông, nói kết tình thân, tình thương và những giá trị tích cực cho cuộc sống. Còn người xuất gia sử dụng chánh ngữ không phải để cho quần chúng tán dương mình. Chánh ngữ ở mức độ có phước báo như vừa nêu thì người xuất gia thực tập đã làm nè. Vượt lên trên đó thì người xuất gia phải là người hướng tâm về việc hoằng pháp thông qua hai con đường, hoặc là giáo dục hoặc là hoằng pháp. Giáo dục là dành cho đối tượng xuất gia, còn pháp dành cho cư sĩ tại gia. Mục đích giảng kinh thuyết pháp không phải là để đề cao chính mình, mà là để cho ánh sáng Phật pháp nó có mặt khắp mọi nơi, và người thực tập theo đó được an vui và hạnh phúc. Bây giờ ta có thể vận dụng các phương tiện hiện đại để làm cho lời pháp đó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, từ một tấm ảnh nghệ thuật, từ một câu thư pháp với mỹ thuật của nó, ta có thể lồng ghép các tư tưởng Phật học vào, rồi điêu khắc chạm trổ văn học hay là văn nghệ, bao gồm các bản tân nhạc, cổ nhạc, cải lương, hồ quảng, hát bội, ngâm thơ, thậm chí là nhạc lễ, nhạc kinh, đều có thể được sử dụng như là những phương tiện truyền trao chánh ngữ để hướng dẫn hành giả đạt được trình độ vô lậu. Chữ Umanipapihum hay gọi là chữ chữ án đó, được Phật giáo Tây Tạng sử dụng như là một loại phạm âm, âm thanh màu nhiệm, để giúp cho hành giả rũ bỏ các muộn phiền, đi vào chiều sâu của nội tâm, đạt và chứng được cái cõi tâm thanh tịnh, chứ phải có được phước báo cầu gì được đó như phần lớn người ta đã mê vào Phật giáo Tây Tạng. Cách đây 3 tuần thì vị tổ sư đệ thứ 12 của dòng Nga Quang Rút Ba đến thuyết giảng tại chùa Phổ Quang. Bài thuyết giảng đề cập đến 3 thừa của Phật giáo là Thượng Tọa Thừa, hay là Thượng Tọa Bổ, Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Và vị cao tăng này đã nói như thế này: thế giới đó ngưỡng vọng Phật Giáo Tây Tạng là xem là mật tông, tức là Kim Cang Thừa là số một. Trong đó bản thân của vị tổ sư thứ 12 này đó là nghĩ rằng Thượng Tọa Bộ mới là số một, vì đã dạy chúng ta nền tảng của đời sống đạo đức. Không có Thượng Tọa Bộ thì không có Đại Thừa, không có Đại Thừa thì không có Kim Cang Thừa. Dù là thừa nào mà bỏ rơi đời sống đạo đức, tức là giới luật và thiền định, thì không thể nào có được chứng đắc. Và vị tổ sư cũng nhắc nhở rất nhiều Phật tử rằng là người ta đến với Kim Cang Thừa chẳng qua như là một fashion, như là một thời trang đó, món hàng. Còn một số người khác đến để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ, một số đến nhất là với doanh nghiệp hoặc là các quan chức xã hội để cầu mong mình được giàu sang phú quý tại vị đó. Ai hướng tới như thế là làm cho đạo Phật Kim Cang Thừa bị hiểu một cách bé mó. Chúng tôi cho rằng là phát biểu như thế hết sức là đơn giản mà hết sức là sâu sắc. Do đó các thằng chú mật tông đừng xem nó là có cái khả năng trừ tà rồi tạo phước, mong cho công ăn việc làm được thuận lợi vân vân. Ta có thể hiểu nó như là một loại chánh ngữ hữu lậu thôi. Còn vô lậu vẫn phải là những phát ngôn, lời nói truyền thông quần pháp Phật sự của chúng ta với một mục đích là hướng tâm người đến giải thoát, chứ không phải là thiết lập cái uy tín cho riêng bản thân người nói. Cho nên Đức Phật phân tích về chánh nghiệp, lời nói luôn luôn phải gắn liền với việc làm thì giá trị của nó mới cao. Nói được mà là không được thì không có giá trị gương mẫu. Muốn giáo dục con em, nghĩa là giáo dục tiểu học hay mẫu giáo đó, phải là giáo dục gương mẫu. Làm nhiều, thậm chí không có năng lực nói thì người ta vẫn bắt chước theo để trở thành là bản sao 80% hay 100% của người tốt. Còn nói nhiều, nói tốt mà không làm được thì đôi lúc đó làm cho nhiều người khó tính, cảm thấy chán và không còn niềm tin vào người phát ngôn nữa. Chí chánh nghiệp được định nghĩa là tất cả các hành động của thân không liên hệ đến nghiệp sát sanh trực tiếp hay là gián tiếp, không liên hệ đến hành động trộm cắp hay là chiếm đoạt quyền sở hữu của tha nhân, không liên hệ đến việc thể hiện và hưởng thụ tà hạnh trong các dục. Như vậy là chánh ngữ nó thuộc về khẩu, và chánh nghiệp thuộc về thân. Chánh tư duy và chánh kiến nó thuộc về ý. Bốn yếu tố chánh này dẫn đến con đường đạo cho các Phật tử tại gia và xuất gia, là bao gồm cả ba phương diện: thánh hóa, thân, khẩu và ý. Loại chánh nghiệp thứ nhất là chánh nghiệp hữu lậu, được định nghĩa là mục đích xa lìa các hành động sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong các dục, chỉ vì muốn có được cái phước báo trong cõi đời, trở thành một người đứng đắn, sống tôn trọng luật pháp và trở thành một người gương mẫu mà thôi. Cái đó là tiêu chí hướng về của phần lớn người tại gia. Nếu người tại gia thực tập được chừng đó thì xã hội này, thế giới này không còn tù đài nữa. Chỗ nào có người thực tập các điều chánh nghiệp vừa nêu thì chỗ đó đó là an vui hạnh phúc có mặt. Cực lạc hay là tịnh độ Tây Phương sẽ được hiển bày. Rất tiếc là chúng ta không thực hiện được hết 100%. Còn chánh nghiệp vô lậu được hiểu là từ bỏ các hành động sát sinh, từ bỏ các hành động trộm cắp, từ bỏ các hành động tà hạnh trong các dục, là để trên nền tảng đó ta có được cái hành trang hướng tâm về thánh đạo cao hơn. Và hàng xuất gia luôn luôn quan niệm như thế này: tất cả những phương tiện thân khẩu danh chính chỉ là một cái hỗ trợ tích cực thôi, chứ không phải là đích điểm cuối cùng để dừng lại. Cho nên cũng trong hành động gắn liền với các chi phần chân chính của thánh đạo, người tại gia và xuất gia khác nhau ở chỗ là tại gia hướng về phước hữu lậu, còn xuất gia hướng về giải thoát vô lậu. Ta thử đặt một câu hỏi: chuyển hóa các hành động sát sanh, trộm cắp và tà hạnh, làm sao ta có thể hướng đến sự vô lậu? Ví dụ như một người rất là nghiêm túc trong đời sống vợ chồng, chung thủy, tôn trọng luật pháp, họ có thể là một người Hồi giáo, theo luật được phép là lấy 4 người vợ hợp pháp, nhưng người đó vẫn sống một mình. Bởi vì họ thấy rất rõ là làm như thế là tạo hạnh phúc cho chính mình và cho người mình thương. Còn chia sẻ cho bốn người thì không có người nào được hạnh phúc trọn vẹn, và mình cũng thế. Chỉ vậy là cái việc mà từ bỏ tà hạnh trong các dục đó, chỉ vì mục đích là tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ đó, cho nền tảng là tôn trọng chính mình, cho nên giá trị phước báo người đó là trở thành một người đứng đắn, người đàng hoàng, có tư cách thôi, chứ không được giải thoát, tại vì người đó vẫn còn hưởng thụ mà. Cho nên đó, cái chánh nghiệp vô lậu phải là việc mà chuyển hóa trọn vẹn 100% thói quen hưởng thụ người đêm. Đức vua Bhumibol của Thái Lan hiện tại được xem là đức vua gương mẫu nhất ở trong lịch sử các triều đại vua của Thái Lan. Vua được quyền có nhiều cung phi mỹ nữ, nhưng mà vua này chỉ có một người vợ duy nhất thôi. Đó là một điều rất là đặc biệt. Và ông muốn lấy gương hạnh của một người Phật tử chân chính để làm hành trang cho hạnh phúc của gia đình mình, theo đó xã hội nhân nguồn bắt chước theo. Và cũng chỉ để có được cái gương mẫu thôi, là hạnh phúc thôi. Còn hướng đến vô lậu phải là chuyển hóa năng lượng tính dục. Thứ sáu là yếu tố chánh mạng. Được định nghĩa trước nhất là những nghề nghiệp không liên hệ đến, không dính díu đến tất cả các hành động lừa đảo, dối gạt, gian trá, xảo quyệt, mưu cầu lợi ích cho bản thân. Định nghĩa này rất là bao quát, biểu tỏ thái độ nghề nghiệp, thái độ doanh nghiệp mà bây giờ chúng ta gọi là văn hóa doanh nghiệp hay là đạo đức doanh nghiệp là chính. Trong các bài kinh khác đó thì chánh mạng còn được chia ra làm nhiều nhóm, trong đó có 5 loại hình nghề nghiệp người Phật tử chân chính không nên dấn thân vào. Nghề thứ nhất là buôn bán vũ khí, trực tiếp hay là gián tiếp, hoặc là những cái bộ phận ráp nó lại trở thành vũ khí giết người, hay là toàn thể một sản phẩm vũ khí. Mặc dù buôn bán vũ khí sẽ làm cho quốc gia đó giàu rất nhanh, và thậm chí là giàu nhất trên thế giới, không vì món lợi trước mắt mà gieo nghiệp sát, mà nhất là mạng sống con người, thì cái tổn thất cái đó có thể dẫn đến những cái tình trạng sau này mình phải lãnh lấy các hậu quả của bạo động khủng bố. Nghề thứ hai là buôn bán nô lệ, mà phần lớn các chế độ quân chủ thường rơi vào sử dụng các tù binh phục dịch làm các việc nô lệ để bí mật. Và cách làm như thế là chà đạp nhân quyền, làm hạ thấp nhân phẩm của con người, còn thua cả các loài động vật và gia súc. Cho nên sự nhẫn tâm ác ý đó làm cho con người mất đi giá trị, cho nên Đức Phật cấm. Thứ ba là buôn bán thân thể, tức là buôn hương bán phấn, với hình thức là người nam, người nữ hay là người lưỡng tính đều được yêu cầu là cấm, là bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta hạ thấp nhân phẩm của mình, có thể tiền bạc nhiều hơn mà không phải lao động bằng tay chân và trí óc, nhưng nó không có tương lai, là bởi vì nó như là một loại độc dược làm cho những người háo sắc đó bị đắm nhiễm trong sự hưởng thụ. Thì sau này ta phải lánh lấy cái một cái hậu quả là tâm của mình dễ bị tâm thần mát chạ mạp, hay là dưới nhiều hình thức là mình có kiến thức mà không sử dụng được, bị đau nhức đầu vân vân, là bởi vì mình làm cho người khác phải bị mê mẩn vì mình. Còn ai ép buộc người khác phải làm cái nghề đó thì tội còn nặng hơn. Tú bà ma cô là các phần tử mà xã hội lên án, luật pháp nghiêm trị. Loại nghề nghiệp thứ tư là làm nghề thọc huyết các loài gia súc và động vật, ví dụ như là chăn nuôi, nó cũng là thuộc về cái nghề này. Mặc dù mình không trực tiếp giết, nhưng mà mình cung ứng cho thị trường thì những người buôn bán đồ tể sẽ phải giết, nên là buôn bán thịt cá phải giết thôi. Thưa người đại gia thì nên tránh cái nghề này, mặc dù nghề này cũng mang lại cái khoản lời kinh tế rất là lớn. Bây giờ có thể được hiểu bao gồm luôn những lời chài lưới hay là bẫy chim bắt cá để bán cho người ta phóng sanh cũng thuộc về cái nghề này. Và nghề thứ năm là nghề bào chế và bán rượu cũng như là các chất gây sai, bao gồm ma túy và những sản phẩm có chứa các độc tố làm cho con người mất đi sự kiểm soát và tạo ra những cơn nghiện lệ thuộc về tâm lý và vật lý nói chung. Đó là năm nghề nghiệp mà Đức Phật dạy không nên dấn thân vào nếu ta muốn cuộc đời mình chân chính. Như vậy, chánh mạng là nghề nghiệp liên hệ đến cả thân, khẩu, dãy. Nó bao gồm luôn mà. Ta làm cái nghề nào đó, ta phải đắn đo suy nghĩ. Đôi lúc mà bị khủng hoảng kinh tế hay là tài chính là mình mất ăn bỏ ngủ. Và làm mà ăn mà khấm khá là mình mừng, vui, hoan hỷ, phấn chấn, lạc quan, yêu đời. Là không có cái nghề nào mà không có giao dịch bằng miệng, lời nói, là quảng cáo, quảng bá, vân vân. Thế liên hệ đến khẩu nghiệp. Rồi nó lại liên hệ đến cái hành động là trao hàng, giao tế, rồi khuyến mãi, tặng biếu, vân vân. Thì nó liên hệ đến thân nghiệp. Cho nên chánh mạng phải là một cái hành động phối hợp thân khẩu ý trên chiều hướng tích cực về phương diện thái độ của nghề nghiệp, dẫn đến các cái loại nghề nghiệp mà ta được khuyến khích đầu tư, miễn là nó không lệ, không mang lại cái tác hại tiêu cực về đạo đức cho người khác thì cái đó nó được khích lệ. Còn nếu mang lại tác hại và những ảnh hưởng tiêu cực cho mình và cho người thì ta nên tránh. Đầu tư nghề nghiệp như thế thì được gọi là chánh mạng thủ lậu. Không làm nghề đồ tể thì ta không bị chết yểu, không bị bệnh tật. Không làm nghề buôn bán vũ khí thì ta có tuổi thọ và có được cái cơ hội sống ở trong những cái bối cảnh hay là trong những cái môi trường hòa bình, hòa khí, thuận lợi, bình an trên dưới thượng hòa. Không sống bằng cái nghề buôn bán nô lệ thì nhân phẩm ta được tôn trọng ở mọi nơi, đi đâu cũng được người cứ quý kính xem như là những người thân thương nhất. Không buôn bán hương phấn và ép buộc người khác làm như thế thì giá trị tư cách đạo đức và sự thượng hòa giữa vợ chồng được đảm bảo. Không buôn bán đồ tể thì mạng sống của chúng ta được đảm bảo hơn. Không buôn bán rượu, ma túy, chất gây sai, ta có được thể chất, thể trí và sức khỏe bền vững, nhờ đó phát triển được các ngành nghề một cách thuận lợi hơn. Các cái phước hữu lậu này rất là cần thiết cho người tại gia. Hầu như là các mưu cầu chúng ta là chừng đó mà thôi. Còn người xuất gia vận dụng chánh mạng này để phụng sự cho đạo, tha thiết vì đạo, làm cái gì, nghề gì, thậm chí là dấn thân vào kinh tế như là một nhu cầu ở thời hiện đại là cũng chỉ chủ yếu là để phổ biến đạo thôi, mở cái phòng phát hành như là một hình thức kinh doanh, thậm chí là mình là chuyên bài bán các Phật, các kinh, các văn hóa phẩm Phật giáo. Nhiều người nghiêm khắc quá cho rằng cái đó là không được. Nhưng trong mối cảnh thời đại, nếu ta làm với mục đích là để truyền bá Phật pháp, còn cái lợi ích về kinh tế dĩ nhiên chắc cái đó có nếu ta đầu tư có phương pháp, chỉ là phần phụ thôi, thì nó vẫn được góp phần dẫn khởi giúp cho người ta đi đến con đường giải thoát ở mức độ cao, thì nó vẫn được xem là một trong những yếu tố để hình thành ra chánh mạng vô lậu. Với cái nhìn đó thì ta không nên thắc mắc tại sao sách của Đức Đạt Ma có thể sư Đức Hạnh, nhiều vị cao tăng trên thế giới đều có copyright, có tác quyền đàng hoàng hết, cấm sao chép thế này thế kia. Nhiều người nói đạo Phật dạy bố thí ba la mật là không có giữ gì mình, dạy là vô ngã ba la mật, không có chấp là cái gì là sở của mình, tại sao mà còn có tác quyền? Không có tác quyền là giữ cái kẻ xấu lợi dụng một cái đó để mua cầu lên cá nhân thì sao? Cho đó ta lấy cái tác quyền đó ta nuôi cho hàng trăm người, hàng nghìn người, hay là tạo ra những công trình phúc lợi xã hội, chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Cho nên lợi ích kinh tế chưa đủ sức để ta phán đoán là nó tốt hay là xấu, mà mục đích cũng như là sự sử dụng giá trị lợi ích kinh tế này vào cái gì, cho ai, như thế nào mới là điều ta đáng quan tâm. Sau khi trình bày 6 chi phần thánh đạo, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, bên cạnh trái tinh tấn, Đức Phật là đúc kết bài kinh bằng cách là xác định rất rõ là giá trị của thánh đạo đó. Thứ nhất là không ai có thể ngăn cản nó được, dầu cho các sa môn, bà la môn, thượng đế, thần linh, ma quỷ, hay là những người phàm kẻ tục, những kẻ không hề có niềm tin với Phật pháp, không có niềm tin với tôn giáo, cũng không thể nào phá hoại và chặn đứng nó được. Cho thử hình dung các loại cỏ gấu, dùng một cái tảng đá thật là to nặng với một mặt phẳng lớn áp nó lên trên mặt đất 10 năm, có thể là nó không có sống được. Nhưng mà khi mà có một cái phương tiện nào với một cái bẫy đẩy tảng nó ra thì cỏ gấu vẫn tiếp tục sống như thường. Thì con đường thánh đạo mà Đức Phật nêu ra trong bản kinh này, đặc biệt là bát chánh đạo đó, không có bất cứ ai có thể ngăn cản và làm cho hạt giống của nó bị chết được. Do đó ta phải tin một cách vững chãi rằng là con đường bát chánh đạo là con đường lý tưởng, có mặt đi đâu thì mang an lạc, hạnh phúc, bình an đến cho mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia, và không ai phá hoại nó. Dầu có nỗ lực thì nó cũng là tính tạm thời một thời gian. Giá trị thứ hai, các dân chúng được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này bao gồm Ukala, Vassa, rồi Bana, đều là những người chủ trương về vô nhân luận, tức là không tin có nhân quả, hay là hư vô luận, hoặc là ngẫu nhiên luận, cũng đều không thể dám phỉ báng thánh đạo với các chi phần như vừa nêu. Vì họ rất sợ rằng là đối đầu với những sự quở trách, phẫn nộ, công kích của những quần chúng có lương tri ở trong cuộc đời. Nên cái khác là đây là những người chủ trương vô thần từ xa xưa tại Ấn Độ, mặc dầu không chấp nhận có con đường tâm linh đạo đức, nhưng mà những giá trị người ta nêu ra trong xã hội cũng không dám phủ định, phê bình, công kích nó. Vì dù không có tương lai, không có đời sau đi nữa, việc sống với những giá trị đạo đức đó ở hiện tại vẫn mang lại giá trị cho cuộc đời và cho con người. Sẽ là một sự sai lầm lớn nếu những nhà vô thần, dù theo chủ nghĩa nào, học thuyết gì, tôn giáo nào, mà lại phủ định các giá trị tâm linh chân chính như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, thì tự bứt gốc đào mồ chính mình mà thôi. Giá trị thứ ba, ai phỉ báng chánh đạo và nghĩ rằng chánh đạo này đáng bị lên án thì người đó thật là đáng bị lên án, chứ không phải con đường chánh đạo. Các nhà nho tại Trung Hoa và Việt Nam, có điều rất lạ là khi còn tại vị đó thì công kích đã phá đạo Phật chưa từng thấy, nhưng mà khi về hưu rồi thì trở thành các tu sĩ Phật giáo, hoặc nếu không làm tu sĩ thì trở thành các cư sĩ tán dương ca ngợi Phật pháp hết mình. Đó là sự hồi đầu, vì trong lúc công kích đó, có thể là đi theo chính sách mà cho mình biết rằng là chính sách đó là sai, nhưng vì quyền chức rồi người thân liên hệ vân vân, người ta phải nói những điều mà ta không nói, ta không thích, phải làm những điều mà ta không làm, là không dám làm mà buộc phải làm. Rồi sau này có đủ thời gian tư duy nghĩ lại mới thấy là đạo Phật cao siêu sâu sắc quá, và phải nỗ lực sám hối cái nghiệp xấu của mình bằng cách là truyền bá đạo. Cho nên hiện nay ta thấy là những cái xã hội mà không tin vào đạo Phật đó, các thành phần cầm cái niệm Phật sau khi về hưu hướng tâm về Phật pháp vô cùng. Có nhiều người cực đoan cho rằng đó là việc đánh bóng đạo Phật để làm một bình phong, khi nhìn như thế hết sức là tiêu cực. Đạo Phật chấp nhận sự hồi đầu vì nhận thức là một tiến trình. Sửa đổi một nhận thức sai để làm thành một nhận thức đúng không phải một ngày một hôm mà được. Có thể cả một quãng đời người mấy chục năm người ta không thấy điều đó là đúng, nhưng mà cuối cùng nhìn thấy là đúng, mà giờ chỉ còn 5-10 năm cuối cuộc đời vẫn còn hơn là không thấy. Do đó khi ai hồi đầu thì ta phải tán dương, vì đó là đạo lý chân chính để giúp cho người đó làm mới nhận thức. Mà với uy tín, vai trò vị thế mà họ có trong xã hội, trong một chính phủ, thì họ tán dương đạo Phật là giá trị của nó đặc biệt và nó khác hơn là những người nào giờ đã tán dương rồi. Dân anh chị trong thế giới giang hồ mà tán dương đạo đức thì ta phải biết rằng là đạo đức là có ý nghĩa chứ không ạ. Thì tự động đàn em trong thế giang hồ sẽ quy hàng, mà không cần phải dùng các khung hình phạt rồi đó cũng trở thành là đổi mới. Cũng gọi là những người cầm cân để một quốc gia. ta cũng phải thông cảm có những lúc đó, đi theo đảng phái, ý thức là chính trị, người ta không dám nói là nó là sai vì nói sai mất chức sao? Miễn người ta làm phục vụ cho Phật pháp là tốt rồi. Quan trọng đâu phải ở lời nói mà quan trọng ở việc thể hiện nó như thế nào. Có cái nhìn sâu sắc như thế thì ta mới có thể tận dụng các cơ hội trong những điều kiện hết sức khó khăn để làm cho đạo Phật không bị mất đi. Vì trong bản kinh này nói con đường chánh đạo đó, con đường bát thánh đạo đó, hay nói khác là đạo Phật đó sẽ không bao giờ mất đi, dầu cho ai có nỗ lực phá hoại nó rồi đến một giai đoạn nào đó nó vẫn như là vầng mặt trời thôi, mây vẫn là mây, không thể che được hết ánh sáng của mặt trời, có thể che ở vùng A, vùng B, vùng C chứ không thể che toàn thể quả đi cầu này. Con đường đốm là lửa giả sẽ là một sự sai lầm nếu nó muốn địch lại với ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, nó sẽ chết trước khi nó nỗ lực. Nói ngôn ngữ nặng nề như thế không phải là so sánh hơn và thua, để chúng ta thấy là giá trị chân lý của bát chánh đạo tồn tại và có giá trị rất là lâu dài của chúng ta. Cho nên ở đâu mà ánh sáng tội giác đó chưa có mặt thì ta đừng có buồn, từ từ rồi những người đè bẹp nó, những người phá hoại nó, những người cấm cản nó sẽ là những người dương cao cờ để truyền bá nó mà thôi. Đó là một cái kinh nghiệm mà ta thấy ở trong lịch sử Trung Hoa và Việt Nam trong quá khứ, hiện tại ta đang thấy. Đó là trung tâm của bài kinh 117. Xin kết thúc tại đây. Bây giờ xin trả lời một số câu hỏi. Thưa Thầy, trong bài giảng của Thầy có đề cập đến những phương tiện duy trì chánh kiến từ đời này sang đời khác. Xin Thầy hãy nói rõ hoặc chia sẻ cụ thể hơn các phương tiện duy trì đó là cái gì? Tương tự, cho duy trì những hạt giống tốt thiện không bị mất đi từ đời này sang đời khác. Chúng ta thử khảo sát hai vị thiền hữu tri thức nổi tiếng nhất ở trong truyền thống Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng, đó là Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thị Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ, được xem như là quốc trưởng của Tây Tạng về phương diện chính trị và quân sự, và đồng thời cũng là vị thủ lĩnh tâm linh của Đạo Phật ở nước này, tức là vừa là vua chánh pháp mà cũng là vua của một nước. Và Ban Thì Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần đứng thứ gì sau Đạt Lai Lạt Ma, không dính dấp gì đến chính trị, chỉ chuyên tu và truyền bá đạo Phật trên con đường chuyên tu mà thôi. Hai vị này là đệ tử của tổ sư Tống Kha Ba, và kể từ khi trở thành thiện hữu tri thức của nhau, cả hai đồng phát nguyện tôi và ngài sanh ra khác thời đại, tức là trên là tuổi vài chục năm, để tôi nhận diện cho ngài và ngài nhận diện cho tôi, để phòng ngừa trong những tình huống các đồ đệ không tìm ra được vị hậu thân của một trong hai vị này là ai. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 theo lời cam kết mười mấy đời trước, khi Ban Thị Lạt Ma thứ 10 qua đời thì Ban Thị Lạt Ma thứ 11 đó là do vị Đạt Lai Lạt Ma này truy tìm. Vào năm 94 là phục hoạt lại chức, nhưng lúc đó thì Trung Quốc mới chơi cái trò đánh lặn con đen, tráo Ban Thị Lạt Ma bằng một vị khác. Thì cái cách mà để duy trì những hạt giống tâm linh đó là ta phải nhận diện đó là hạt giống Phật pháp, một rương cột tâm linh đã từng có trong quá khứ, đem hạt giống đó về nuôi ở trong một môi trường thuận lợi, đầu tư một cách tốt có phương pháp, thì trong vòng vài năm sau ta sẽ có một vị cao tăng ở tuổi nhỏ. Nói cái khác là muốn duy trì được hạt giống đó không mất thì ta phải thấy cái ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của môi trường hoàn cảnh là không thể phủ định. Đừng nghĩ rằng các vị Lạt Ma tác sinh là không bị ô nhiễm bởi cuộc đời. Nếu sinh ra trong một môi trường xấu, bị đầu độc bởi những tư tưởng xấu thì vị đó cũng bị chao đảo và thói chuyển như thường thôi. Cho nên các vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thị Lạt Ma phải phát nguyện tìm lẫn nhau. Các phương tiện khác để duy trì hạt giống tốt là gì? Là dạy cái tinh thần vô ngã. Bởi vì các vị này mới 6 tuổi thì trở thành là thầy thiên hạ rồi, được xem là Phật sống, được xem là Thánh sống. Nếu không thực tập vô ngã thì cống cao ngã mạn sẽ làm cho người đó không còn là một vị thánh nữa. Cho nên nhìn vào dung nhan của các vị lạc ma tái sinh, ta thấy có một chất liệu từ bi tỏ ra bên ngoài mà mình có cảm giác rất là muốn gần gũi, tiếp xúc rồi mình cảm thấy hân hoan, hạnh phúc liền. Thứ ba là hạt giống Phật pháp phải được gieo trồng. Một chú tiểu bình thường học chỉ có vài năm về Phật pháp, thời đại này có thể mất là 12 năm để trở thành một tiến sĩ, để Phật pháp đó không mất đi. Còn các vị Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiện Lạt Ma, Nga Quang Rút Ba và nhiều vị tổ sư khác đó, là học gấp mấy lần các tu sĩ bình thường để cho hạt giống không mất đi. Thì đừng tưởng rằng là tái sinh là tự động có kiến thức sẵn, không học gì cũng biết hết, không có đâu. Nói chung là càng sử dụng các phương tiện tốt như chừng nào thì hạt giống quá khứ về chiều hướng tích cực và tâm linh đó sẽ được duy trì và phát triển. Còn đối với người phàm kẻ tục của chúng ta thì ta duy trùng hạt giống tốt nó cũng bằng những phương tiện tương tự thôi. Trong khi Nay Di Đà nói thế giới này là ngũ trược, nó bị dơ bởi năm yếu tố. Thứ nhất là về kiếp sống, chiến tranh, thiên tai, là tai nạn do chính của người tạo ra, cho nên là các công trình của mình nó dễ bị tan biến bởi vô thường. Do đó là muốn duy trì nó thì phải nỗ lực tập thể gây ý thức, không để cho gọi là tình trạng nóng dần của trái đất, vì làm như thế là tuổi thọ và sự diệt chủng của loài người và các chủng loại sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn hơn cái tiến trình bình thường của vũ trụ đối với hành tinh này. Đó là nỗ lực xóa đi cái kiếp trượt. Thứ hai là nỗ lực xóa đi cái kiến trượt. Kiến trượt đó là phong tục tập quán của các quan niệm văn hóa, quan niệm tôn giáo, quan niệm chính trị, ngược lại với nhân quả, ngược lại với đạo đức, ngược lại với duyên khởi. Cái này hầu như các tôn giáo, nhất thần đa thần và các quan điểm chính trị đều vướng vào, không nhiều thì ít, không phương diện này thì phương diện khác. Thì ta phải nỗ lực gieo trồng các hạt giống để mà xóa bỏ các cái phần kiến trược này, để ta không còn bảo thủ cố chấp bám víu vào các quan điểm của mình cho là đúng nữa. Thì dần dần ta mới tháo gỡ được, phá vỡ được cái thói quen sai về phương diện nhận thức. Mạng trược là tuổi thọ ngắn ngủi, thì do vì chiến tranh quá làm sao sống thọ được. Đàn ông con trai phải cầm súng ra trận, 20 tuổi là qua đời, 20 tuổi là bỏ mạng. Chiến tranh ảnh hưởng đến kinh tế, sản xuất công nghiệp hiện đại mà không có qua hệ thống lọc trước khi thải nó ra ngoài sông hay là xuống lòng đất thì con người sẽ bị yếu thọ đó. Cho nên phải nỗ lực chuyển hóa những nghiệp này thì ta mới duy trì những hạt giống ta đã có tích cực. Chúng sinh trượt là con người can cường nan quá, khó quá độ, vân vân. Thì ta cũng phải gieo trồng các hạt giống tích cực, hướng người ta về đạo với các phương tiện văn hóa, giáo dục, từ thiện. Thì cơ hội học được đạo để chuyển hóa những thói hư mới được đảm bảo. Chùa phải có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, trước đây là chùa trên núi, bây giờ phải chùa thành thị, sau này ta phải có chùa dưới biển nữa. Thậm chí là chùa dưới lòng đất. Hình thái nào có sự sống của con người như là một phương tiện an ninh thì chùa cũng phải có mặt với các phương tiện tương tự. Nói tóm lại, ta phải duy trì bằng cách là nói theo cái Na Di Đà là tạo cái nhân duyên tốt nhiều, bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng giao tế, thầy lành bạn tốt chứ đừng chơi với bạn mà thích tán dóc. Năm này tháng nọ qua toàn là nghe những cái chuyện tào lao gì không, không phiền não thì cũng căng thần kinh nhức đầu. Nhất là mà gọi có điện thoại mà điện thoại di động á, thì chừng 30 phút mỗi ngày liên tục thì trước sau gì cũng bị lãng tai, hoặc là bị suy nhược thần kinh, mất ngủ lâu dài, hay là bị những cái chứng bệnh tai biến mạch máu vân vân, nguy hại lắm. Do đó phải chọn bạn tốt mà chơi và biết tìm những hạnh phúc trong những cái bình dị có giá trị. Còn cái gì cần nói thì ta đến gặp nhau để chia sẻ. Hạn chế sử dụng các phương tiện mà nó không có lợi cho sức khỏe, tạo thành một thói quen như là những cơ nghiện. Nói chung là nó có nhiều cách lắm, miễn là giữ được nó, cái hạt giống tốt đó nó được nhớ, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, không quên, thì nó còn nguyên đó. Còn ta nghĩ rằng là mình đã quen với nó rồi, không cần nỗ lực văn ngôn võ luyện thì trước sau gì nó cũng mất đi. Tâm linh cũng vậy, nghề nghiệp cũng thế. càng đào sâu nó thì nó càng ghi khắc ở trong tâm, càng bỏ quên nó thì nó sẽ vẫy tay chào với chúng ta. Chắc là mình kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.